kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta chỉ còn khoảng 9 ngày nữa mà thôi sẽ đến ngày lễ Giáng sinh. Mà bây giờ cái vấn đề hảo ngọt đang được đưa ra bàn tán mổ xẻ rất là nhiều đó cô Thu Nga.
Ai mượn hảo ngọt làm chi? Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có câu là chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Hoặc là người ta nói rằng khôn 3 năm mà lại dại 1 giờ. Khi mà mình hảo ngọt như vậy thì người ta nói là ăn vụng thì phải chùi mép cho nó kỹ, phải không Quang Hưng? Đừng có làm giống như mà mấy ông hảo ngọt đó, bây giờ là từ từ lôi ra hết. Ở khắp nơi mà Texas cũng bị nữa.
Dạ vâng, Texas, đó, Texas thì bị nhiều lắm. Nhưng mà có một cái điều như thế này, ngày hôm nay nói vậy thôi, chứ gần sau đó thì chị Thu Nga chị cũng đi vọt mất tiêu rồi. Là bởi vì đó là cái ngày hôm nay là cái ngày bắt đầu cho người ta di chuyển để mà chuẩn bị cho cái lễ Giáng sinh. Có rất là nhiều người lái xe, đi xe lửa hoặc là đi phi cơ với cái mức được xem là kỷ lục. Cái lý do là bởi vì bây giờ mua giá vé đó cũng rẻ mà xăng cũng rẻ. Rồi lại cái nền kinh tế nó lại phát triển, là người ta lại tin tưởng rằng là công ăn việc làm của mình sẽ tốt. Cho nên là kể từ ngày hôm nay thì có tới cả 107.3 triệu người sẽ đi xa để mà ăn cái lễ Giáng sinh, trong đó chắc chắn là có chị Thu Nga và anh Khôi Nguyên rồi, có phải không ạ?
Hảo ngọt hay hảo mặn gì cũng phải đón Noel.
Có đi đâu thì đi, nhưng mà cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, đó là làm những cái bản tin buổi sáng như thế này rồi mới muốn đi đâu thì đi. Chứ còn mà nếu mà để vui chơi mà quên nhiệm vụ thì thật sự rất là đáng trách đối với quý thính giả của chúng ta. Nhưng mà sáng nay nhìn ra thế giới hoặc là tại Hoa Kỳ thì thấy cũng những cái vấn đề mà trong suốt những ngày vừa qua chúng ta đã bàn thảo rất là nhiều, đó là vấn đề về Bắc Hàn, vấn đề về Tổng thống Trump, cũng như rằng là vấn đề về các cuộc điều tra liên quan đến việc rằng là Hoa Kỳ, những cái cáo buộc của Hoa Kỳ nhắm vào Nga đã có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không. Nhưng sáng nay thì có một phần tin mà cả hai tờ báo là Houston Chronicle cũng như Dallas Morning News đều nói đến. Đó là về vấn đề bãi bỏ quy định về Internet. Đạo luật gọi rằng là sự trung lập về Internet để mà bảo đảm những cái quyền truy cập Internet bình đẳng. Cái đạo luật này đã có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Và theo cơ quan truyền thông liên bang FCC, vốn do phía Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua với tỷ lệ là 3-2 để mà có thể bãi bỏ đạo luật về vấn đề trung lập Internet. Và theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Huckabee Sanders đã nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump ủng hộ những nỗ lực của cơ quan FCC, đồng thời Tòa Bạch Cung vẫn sẽ luôn ủng hộ vấn đề tự do và công bằng Internet. Một thành viên thuộc đảng Dân Chủ vốn là một trong hai người đã phản đối đạo luật kể trên, nói rằng là cơ quan này đang giao chìa khóa Internet cho một nhóm ít các đại công ty để mà những công ty này có thể kiểm soát về vấn đề Internet. Ngay sau cuộc biểu quyết được thông qua thì các giới chức của New York và Washington tuyên bố họ sẽ đệ đơn kiện lên về vấn đề quyết định này. Những thay đổi gây tranh cãi đã đảo ngược tất cả những chính sách đã có từ năm 2015 được cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ. Và về quy định là sự trung lập Internet, đối xử bình đẳng với mọi nội dung được đưa lên các website đã thu hút hàng trăm cuộc biểu tình của người dân và hơn 1 triệu cuộc gọi tới các thành viên của Quốc hội để phản đối chống lại kế hoạch kể trên. Quyết định bãi bỏ những hạn chế mà đã ngăn các nhà cung cấp Internet như là Comcast, Verizon và AT&T chặn lại hoặc là thu phí những dịch vụ mà họ không thích, và ngăn chặn khoảng là 50 tiểu bang của Hoa Kỳ công bố những quy định riêng của mình. Kế hoạch được cơ quan FCC đưa ra cho biết rằng là sẽ chấm dứt những quy định không cần thiết và giúp nhiều người dân sẽ được tiếp cận rộng mở hơn về vấn đề Internet. Và kế hoạch này cũng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn có quyền chặn lại những cái apps để mà mang tính cạnh tranh, cũng như làm chậm lại các dịch vụ cạnh tranh và cung cấp các Internet nhanh hơn cho các công ty nếu mà các công ty này muốn thì phải trả thêm tiền. Theo như rằng là nhiều người đã lên tiếng phản đối và cho rằng là với việc giao một cái quyền lực lớn hơn cho các nhà cung cấp Internet như vậy thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là những người dân mà thôi. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Internet cũng như là các giới chức của cơ quan FCC thì cho rằng với việc đạo luật này được dỡ bỏ thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều tiền cho chính quyền. Nhưng mà không biết ở đây vấn đề công bằng hoặc là cái vấn đề trung lập về vấn đề Internet mà dỡ bỏ đi thì chắc chắn sẽ còn thêm rất là nhiều những tranh cãi. Chưa kể đến vấn đề là nội dung của những nhà cung cấp Internet này đưa lên sẽ còn thêm tranh cãi nữa đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái vấn đề này đã được đưa lên những cái tờ báo lớn, thành ra những cái tin tin tức lớn ngày hôm nay. Và FCC repeal gọi là Net Neutrality Limits on the Internet Providers. Và chúng ta chờ xem thêm những cái phản ứng về cái này như thế nào. Nhưng mà hầu như là những cái đạo luật của ông Obama đưa ra thì đều bị ông Trump coi như là khóa sổ hay là xóa bỏ. Và bây giờ đó, tòa Bạch Ốc cũng đang nhắm tới xóa sổ cái diện mà bảo lãnh thân nhân, thành ra có những cái vụ biểu tình này xảy ra. Và tòa Bạch Ốc đang tiến hành cái chiến dịch vận động công luận chống lại chính sách cho phép bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư trước khi mà tiến hành gọi là cái cú đẩy toàn lực vào năm sau, hướng tới một cái thể thức di trú dựa vào năng lực xứng đáng. Và trước cái vụ tấn công khủng bố đầu tuần này tại New York do một di dân gốc Guatemala thực hiện, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuẩn bị cho cuộc vận động này bằng cách là thu thập dữ kiện để củng cố lập luận rằng hệ thống di trú hiện hành không những có nhiều kẽ hở mà còn nguy hiểm và gây hại cho người lao động Mỹ. Và tuần này các giới chức Tòa Bạch Ốc cho cơ quan media cho biết là cần phải thay đổi cái hệ thống di trú ngay lập tức. Và cái vấn đề di trú dự định là sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống vào ngày 30 tháng 1 tới đây. Và Tòa Bạch Ốc cũng có cái kế hoạch là cho bài diễn văn khác của Tổng thống và thúc đẩy nhấn mạnh về vấn đề này trên mạng lưới truyền thông bảo thủ. Và chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch này từ thứ Năm, đăng lên truyền thông xã hội nhấn mạnh là các cái số liệu như là dự kiện Bộ An ninh Nội địa cho thấy gần 9.3 triệu trong số gần 13 triệu di dân tới Mỹ từ năm 2005 cho tới năm 2016 là thuộc theo cái chương trình bảo lãnh thân nhân. Và trong thập niên qua, cứ 15 di dân thì chỉ có một người nhập cư nhờ vào kỹ thuật. Và trong khuôn khổ chiến dịch thu hút đồng ý từ công chúng sắp tới, thì Hành pháp Hoa Kỳ dự định sẽ công bố báo cáo nêu bật cái số di dân phạm tội tại Mỹ đang bị giam giữ trong các nhà tù để cho biết tới lượng định những cái hồ sơ tòa án tồn động về di trú và những trì trệ trong tiến trình xét duyệt các đơn xin tị nạn, cũng như là cùng phúc trình về điều mà chính quyền Trump gọi là sự liên hệ giữa di dân và khủng bố.
Vâng, về cái vấn đề mà đoàn tụ gia đình thì người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều gia đình đang theo cái chương trình này hoặc là đã theo cái chương trình này và sẽ theo tiếp tục cái chương trình này. Nó có thể sẽ ảnh hưởng khá nặng về cái vấn đề đoàn tụ gia đình đó. Nói về Bắc Triều Tiên thì ngày hôm qua, hai vị tổng thống, ông Vladimir Putin của Nga và tổng thống Donald Trump có bàn thảo với nhau qua điện thoại về cái chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Và tổng thống Donald Trump đã có một cái hành động được xem là khác thường khi mà ông cảm ơn ông tổng thống của nước Nga về những cái lời ca ngợi của cái nền kinh tế phát triển của Hoa Kỳ. Cả hai vị đã bàn thảo về những cái chỗ được xem là đang gặp khủng hoảng, đặc biệt là cũng quan tâm về cái việc giải quyết về bom nguyên tử trong cái bán đảo Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc ngay sau đó có nói đó là hai vị đứng đầu hai quốc gia đã bàn thảo với nhau và cùng hợp tác với nhau để có thể giải quyết về cái tình hình hết sức là nguy hiểm tại Bắc Triều Tiên. Và hai vị cũng đã mặc áo thụng vái nhau, khen ngợi nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là chuyên viên đặc biệt điều tra ông Robert Mueller hiện nay vẫn còn đang tiếp tục điều tra về cái sự việc có thể là ban vận động của Tổng thống Trump có liên hệ với lại nước Nga để mà ông Trump có thể thắng cử trong cuộc bầu cử vừa qua. Hoa Thị Đốn thì trong tháng này, trong tuần vừa qua cũng cho biết là sẵn sàng thương thảo với lại Bắc Triều Tiên mà không có đưa ra điều kiện gì cả. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson có nói trong cái lúc mà nội các của Tổng thống Trump vẫn xác định là buộc Bình Nhưỡng là phải từ bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Nhưng mà ông có nói rằng là phía Hoa Kỳ sẵn sàng ngồi họp với lại Bắc Triều Tiên mà không đưa ra điều kiện gì hết. Ngày hôm qua ông Putin cũng có một cái buổi họp báo thường niên với lại cả hàng trăm những cái nhà báo ngay tại Moscow, thì ông cũng nói rằng ông sẵn sàng đón nhận những cái ý kiến của phía Hoa Kỳ để mà giải quyết cái vụ khủng hoảng này. Tuy nhiên thì nước Nga cũng nêu rõ là họ sẽ không có công nhận Bắc Triều Tiên là một cái quốc gia về bom nguyên tử, có được sở bom nguyên tử hoặc là một cường quốc về bom nguyên tử. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và một khi mà ông Trump ông cảm ơn ai đó thì sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà cảm ơn ông Nga đó thì chắc chắn những cái tiếng nói phản đối sẽ ngay lập tức xuất hiện. Khi mà cho rằng là ông Trump cảm ơn này chắc là cảm ơn vì Nga đã cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Nói chung là ông Trump ông làm cái gì cũng sẽ bị soi mói hết. Nhưng mà liên quan đến vấn đề Triều Tiên đó thì bây giờ không những cả Nga, cả Hoa Kỳ mà Anh Trung Cộng vốn là đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn cũng đã lên tiếng cho rằng là chiến tranh không thể nào xảy ra, không thể nào để cho nó xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Và theo như Trung Cộng thì tất cả phải được giải quyết trên bàn đàm phán chứ không phải là bằng vũ lực. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã tuyên bố như thế trong ngày hôm qua. Trong khi thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres cũng đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Lời phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson hồi thứ ba tuần này đã đề nghị đàm phán trực tiếp với phía Bắc Hàn mà không cần một điều kiện tiên quyết. Tòa Bạch Cung ngày hôm thứ Tư cũng đã nhấn mạnh rằng là không thể tổ chức thương thuyết cho tới khi nào Bắc Hàn có những cái hành vi bày tỏ thiện chí muốn đàm phán. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho rằng là đề nghị của ông Tillerson là một tín hiệu tốt và đồng thời cho rằng bất kỳ hành động tấn công phủ đầu nào của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn đều mang lại những cái kết quả thảm khốc. Và trong ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Tillerson dự định sẽ tham dự một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York. Và trong lần này thì người ta cho rằng là ông Tillerson dự kiến sẽ thúc đẩy thêm các quốc gia gây áp lực để mà đưa ra các biện pháp chế tài để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là trong ngày 29 tháng 11 vừa qua, Bắc Hàn đã phóng thử hỏa tiễn Hwasong-15. Đây được xem như là một trong những hỏa tiễn mạnh nhất của Bắc Hàn tính đến lúc này và được xem như là thành công nhất. Và họ đã phóng thử hỏa tiễn bất chấp những biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ thì khẳng định rằng là mọi cách để mà đối phó với Bắc Hàn đều đã được tính tới và sẵn sàng rồi. Và đón tiếp Tổng thống Nam Hàn tại Trung Cộng thì Chủ tịch Trung Cộng đã nói rằng là mục tiêu để mà phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhưng không phải bằng chiến tranh mà là bằng đàm phán. Tổng thống Nam Hàn thì nói không thể chấp nhận chuyện chiến tranh sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và đồng thời cũng không chấp nhận một quốc gia Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân và cho rằng là Bắc Hàn cần phải bỏ ngay chương trình hạt nhân của mình trước khi mọi đàm phán để có thể đi vào bắt đầu thực hiện. Thì bây giờ ông Trung Cộng cũng lên tiếng, chỉ còn chờ ông Kim Jong-un của cô Thu Nga coi ông nói như thế nào thôi đó cô Thu Nga.
Ông không thèm nói gì hết á, ông cứ việc ông làm thôi. Mà ông biết dạo này đó, cái việc mà ông càng ngày càng lên cân, cái mặt của ông mập quá trời quá đất luôn, là tại vì Quang Hưng nói rằng ông thích ăn cheese lắm, nhưng mà ông này quả thật là hung hăng. Bao nhiêu con mắt đổ xô về bên đó, ông cũng tỉnh queo. Nhưng mà cái việc mà Tổng thống Trump và Bộ trưởng Rex Tillerson coi như người ta nói rằng có cái sự mâu thuẫn về cái cách đối phó với cái ông Kim Jong-un này. Quay sang một tình hình khác thì cũng rất là nóng trong mùa Giáng sinh. Khắp nơi thì nở rộ ra những cái việc mà vui mừng đón mùa Giáng sinh, nhưng mà ở tại Rohingya thì người ta thấy rằng đàn áp nhân quyền ở đó vẫn tiếp tục, và những người mà ở đây thấy rất tội nghiệp quá. Và tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới hôm qua cho biết là có ít nhất là 6.700 người Hồi giáo Rohingya bị giết trong tháng đầu tiên khi quân đội Myanmar phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với thành phần nổi dậy của người Rohingya. Và tổ chức nhân đạo quốc tế có trụ sở tại Geneva đưa ra cái con số ước tính sau khi mà tiến hành một cuộc khảo sát nhiều trại tị nạn người Rohingya ở Bangladesh. Và quân đội Myanmar đã bị tố cáo là tiến hành một chiến dịch tàn bạo đốt phá những làng mạc của người Rohingya ở vùng Tây Bắc của Rakhine hồi tháng 8 để trả đũa những cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát. Và chiến dịch đó đã dẫn tới một cuộc di cư ồ ạt, 600.000 người Rohingya chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Người tị nạn Rohingya đã báo cáo với nhóm binh vực nhân quyền về những hành động tàn ác của các lực lượng an ninh Myanmar hồi gồm bắn giết người vô tội, rồi hãm hiếp, rồi đốt phá và phóng hỏa toàn bộ nhiều ngôi làng. Thấy những người ở đây dòm rất là tội nghiệp. Và giám đốc y tế của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới là Sydney Wong nói những kết luận của cuộc khảo sát gây sửng sốt cả về cái số lượng người báo cáo một người thân trong gia đình đã bị thiệt mạng vì bạo lực, lẫn với những cách khủng khiếp được miêu tả là nạn nhân bị giết hoặc bị trọng thương như thế nào. Và Liên Hiệp Quốc đã mô tả những hoạt động của các lực lượng Myanmar là thanh lọc sắc tộc đó quan hệ.
Vâng, đúng như vậy, chỉ trong có một năm trời không thôi mà có tới cả 6.000 cho tới 7.000 người Rohingya đã bị giết do những người lính của Miến Điện. Đó là cái tình hình hết sức là bi quan tại Miến Điện, tức là cái vùng Á Châu của chúng ta. Trên trang báo của tờ Dalat ngày hôm nay có 5 bản tin, mà trong đó có tới 2 bản tin có liên quan đến những cái vụ quấy nhiễu tình dục đối với lại những người đàn ông nổi tiếng, trong đó có một vị dân biểu từ Corpus Christi, ông này buộc sẽ không có ra ứng cử nữa. Thì sáng ngày hôm nay hãng thông tấn AP bây giờ cũng cho biết là đã có thêm một số những cái phụ nữ khác đứng ra tố cáo tài tử Dustin Hoffman. Ông này cũng có cái hành vi tình dục không có đứng đắn. Một người phụ nữ thì nói rằng là chính ông tài tử này đó đã hóa thân thành một con nhộng ngay trong khách sạn ở New York trong cái lúc mà cô này mới có 16 tuổi. Đó là cô Corey Thomas, bà này cho biết là cái vụ việc nó xảy ra vào năm 1980 và cái câu chuyện này cũng được đăng trên báo chí. Và chính bà cũng đã xác định là cái câu chuyện này cũng đã được gửi đến cho hãng thông tấn AP. Thì bà Thomas là một bạn học chung với lại con gái của tài tử Hoffman. Bà có nói đó là bà đã gặp tài tử này trong một cái buổi tối cùng chung với lại gia đình, tức là trong đó có bà mẹ của cô và con gái của tài tử lúc đó cũng là một thiếu nữ ở trong một cái khách sạn. Và Thomas cho hay là sau khi con gái của Hoffman vừa mới đi ra thì tài tử này đi vào phòng tắm, rồi khi đi ra chỉ có một cái khăn, rồi sau đó cái khăn cũng rớt xuống, rồi yêu cầu cô Thomas là massage cái đôi chân. Cũng có một người đàn bà khác tên là Melissa Kessler cũng đã tố cáo tài tử này có những cái hành vi sàm sỡ với lại bà ngay tại trong cái phòng thu hình. Đó là những cái cáo buộc mới nhất về những cái vụ tấn công tình dục đối với lại tài tử đã từng lãnh giải Oscar và năm nay cũng đã 80 tuổi rồi. Riêng về nữ tài tử Anna Graham Hunter thì cũng đã từng tố cáo Hoffman đã ôm bà trong cái lúc mà bà mới có 17 tuổi vào những cái năm 1985. Đó là bây giờ lại thêm có một cái khuôn mặt nổi tiếng khác cũng đã bị tố cáo tình dục đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, từ những năm 1980 đến 85 thì 20 mấy 30 năm rồi. Tại sao những người phụ nữ này không lên tiếng ngay thời điểm đó mà bây giờ mới lên tiếng? Chắc là bây giờ thấy rằng là vụ mà các ông hảo ngọn đi liên tục đưa ra ánh sáng nên vì thế đã tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ này để mà tiếp tục lên tiếng nói. Nhưng mà bây giờ những như ông Hoffman này thì mặc dù là một tài tử nổi tiếng nhưng bây giờ cũng 80 tuổi rồi, cũng gần đất xa trời rồi. Thì nếu mà đưa ra những cái lời cáo buộc như sớm hơn thì có lẽ nó sẽ mang cái hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là đến những nhà tranh đấu. Trong bản tin này thì cho biết rằng là Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hóa, vốn là một blogger rất là trẻ tuổi, là một người đã bị tuyên án tù bởi vì lên tiếng nói về vụ Formosa tại Hà Tĩnh vào năm ngoái. Blogger Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, còn rất là trẻ, đã bị tuyên án vào cuối tháng 11 vừa qua với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và đồng thời đã bị tố cáo rằng là đã đưa những bài viết, những video, những hình ảnh nhằm kích động người dân tụ tập biểu tình ở các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đó là bản cáo trạng tuyên án cho blogger Nguyễn Văn Hóa. Và theo như là những người tham dự nghị quyết kêu gọi phóng thích cho blogger Nguyễn Văn Hóa đã được thông qua bởi đa số các nghị sĩ trong phiên họp hôm thứ Năm tại thành phố Strasbourg của Pháp, đã kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những công dân bị giam giữ bởi vì thực hiện quyền tự do lên tiếng, cũng đồng thời chấm dứt tất cả những hạn chế đối với các nhà hoạt động nhằm bảo vệ cho quyền của người dân. Và theo như rằng là đây là một phần trong chiến dịch có tên gọi là Stop the Crackdown VN do cơ quan về vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra. Đây là một tổ chức phi chính phủ và phái đoàn của họ đã gửi tới Brussels trong ngày 22 và 23 tháng 11 để nâng cao nhận thức của các dân biểu, các nghị sĩ về số phận của những blogger, những nhà tranh đấu người Việt Nam. Bản tin này cũng cho biết rằng là Việt Nam được đánh giá rất là tệ về vấn đề tự do báo chí, tự do Internet và tự do về biểu đạt cũng như phát biểu ý kiến. Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia được đánh giá. Và đồng thời, Nghị viện châu Âu cũng đã hối thúc Việt Nam tạm ngừng tử hình. Đây là một bước đi đầu tiên trong việc bãi bỏ hình phạt tàn nhẫn này. Và họ lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải chấm dứt ngay các hành vi đàn áp đối với những tiếng nói bất đồng, cũng như thả tất cả những cái nhà tù nhân lương tâm, cũng như là những người lên tiếng nói cho nhân quyền mà thôi. Thì rõ ràng đây là một bước đi kế tiếp cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam không có tôn trọng nhân quyền, cũng như rằng là cái quyền lên tiếng nói của người dân. Nhưng đây cũng chỉ là những cái sự phản đối của thế giới, còn không biết cái anh Việt Nam ảnh có tôn trọng hay không lại là một chuyện khác. Và sự tự do cũng như rằng là cái nhân quyền của Việt Nam cần nhiều hơn nữa những quốc gia, những tổ chức và chính những cá nhân để lên tiếng, để mang đến tự do thật sự cho Việt Nam đó cô Thu Nga.
Trước đó thì phóng viên Không Biên Giới gần cuối tháng 11 cũng loan báo cái kế hoạch là tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi mà ông Nguyễn Văn Hóa này bị bắt. Và ông này đó chỉ là tường thuật những phản ứng của dân chúng trước cái việc mà Formosa thải chất độc ở biển miền Trung và làm kiệt quệ đời sống của hàng ngàn ngư dân. Chứ ông này cũng không làm gì hết. Ông này chỉ dùng cái kỹ thuật camera trên thiết bị bay để mà điều khiển từ xa để ghi lại những cuộc biểu tình rầm rộ mà thôi. Thì ông Việt Nam này cũng giống như là ông bắt hàng, nghĩa là ai nói gì nói và ông vẫn tiếp tục làm như vậy. Nhưng mà tới đây thì con cá nó cũng đòi cá quyền, cho nên chúng ta phải tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một tuần lễ thật là bình an và hy vọng rằng chúng ta sẽ có White Christmas chứ không có White phải không Quang Hưng? Xin chào tạm biệt.
Và... hy vọng là như thế, hy vọng là như thế. Bên Houston thì có White Christmas rồi phải không ạ?
Dạ vâng, có đúng một ngày sau đó thời tiết lại trở lại bình thường mà thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng làm việc thành công. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khô Nguyên, chị Thu Nga.